Dạ xin lỗi, ông tìm ai ạ?
Dạ, tôi là bác sĩ trong đoàn y tế công tác Hương Thôn, đến thăm đồng bào để khám bệnh và phát thuốc.
Vậy à, may quá, ở nhà có người bệnh đây nhờ bác sĩ coi dùm. Cô ơi, cô ra cho bác sĩ ông thăm bệnh dùm đi cô.
Kìa, bác sĩ.
Cô biết cô bệnh gì không? Hử?
Dạ biết.
À, cô biết mình bị bệnh truyền nhiễm mà vẫn để cho trẻ con và người già yếu chung chạy cho mình à? Tôi ra lệnh các anh, phải cô lập bà già và đứa trẻ này với người bệnh. Mau đi.
Không, má cô.
Đem bà già và đứa bé này đi ra ngoài, giữ luôn ngoài đó.
Không, đừng bắt con tôi, cũng đừng buộc những người thương tôi phải xa lìa một bệnh nhân đang trút dần hơi thở cuối. Hãy đợi chờ tôi trở về miền dính cứu, rồi tùy nghi đài đọa những kẻ chân tình.
Má
con, tôi chỉ còn chút luyến lưu đây mà sống giữa cõi hồng trần. Hám nghèo nàn dốt nát thì không biết có di trùng như những người học rộng lẫn giàu sang. Hãy cho chúng tôi được sống với trọn niềm xúc cảm thiêng liêng. Đừng đem khoa học mà chia rẽ tình thương, cũng đừng lấy lòng nhân mà bắt buộc mẹ con tôi phải đôi ngã đôi đường.
Cô nói như vậy là cô không biết thương con của cô và những người thân thuộc của cô. Trách nhiệm y học là không để cho bệnh nan y truyền sang kẻ khác. Các anh cứ thi hành phận sự của mình đi.
Không. Ông ơi, ông bắt con với bà Vũ đi, rồi ai lo cho má lúc bệnh nhiều. Má thường hay té lắm nè, cần phải có con ở lại dắt dìu. Không có ai hết, núi nó té mới chết rồi con biết làm sao. Ông ơi, ông đừng bắt con đi vô nghe ông. Ông cũng đừng bắt má vô nhà thương, rồi con nhớ con buồn mà đi thăm không được, rồi má cũng
con quyến luyến mẹ còn có lý. Còn bà là gì của cô bệnh nhân này?
Dạ là người làm công giúp việc từ khi cô chủ tôi còn lành mạnh, đến khi cô ấy ngã bệnh hết tiền tôi phải buôn bán lấy lời và nuôi dưỡng cô ấy để đền ơn đó.
Chung đụng như vậy bà sẽ bị lây bệnh, bà biết không?
Dạ tôi biết chứ ông bác sĩ, nhưng ở đời có nhân có nghĩa thì cũng phải có thủy có chung. Dân quê mùa như tôi trót đã mang ơn, dù là một cái ơn nhỏ bé nhưng bao giờ cũng mong được đáp đền. Tôi rất sung sướng mà nuôi bệnh cho cô chủ của tôi. Nếu một mai vi trùng bệnh có lây qua mà hành hạ tôi cho tôi chết, thì trời cũng ghi cho tôi một chữ phước để tôi được sống trả dứt nợ. Chứ tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi người ơn bệnh hoạn. Tội nghiệp cô tôi đã hy sinh để cho chồng nên danh phận, vậy mà bây phụ tình thành tuyệt vọng giữa thời xuân.
Vì buồn, vì tuyệt vọng nên tinh thần suy di, bệnh tật đã hoành hành. À, thôi, cô để cho cháu nó xa cô một thời gian nhé. Tôi hy vọng giúp được cho cô trong việc trị tâm bệnh lẫn bạo bệnh.
Con đi với mấy thầy đi con.
Cô ngồi xuống đi. Cô cho tôi xem mạch. Căn bệnh của cô bộc phát bao lâu rồi?
Dạ, đã 1 năm rồi ông à.
Nghĩa là từ khi chồng cô phụ bạc cô mà có người đàn bà khác.
Nhưng không phải chồng tôi phụ bạc tôi. Chàng cưới vợ gì tưởng tôi đã chết.
Hả? Cô sao cô lại khóc? Cô tên gì?
Liễu Hoa.
cho tôi biết, trước khi ngoại bệnh cô làm nghề gì?
Làm đi.
Còn chồng của cô có phải là một sinh viên từng xuất dương du học, có phải tên là Trịnh Hoàng Tâm?
Không phải là chồng tôi.
Liễu
Mình.
Trời ơi, vợ của tôi đây mà, vợ của tôi đã vì tôi mà hy sinh cả một thời xuân sắc, đã vì tôi mà héo gầy tàn tạ với chứng bệnh nan y. Còn tôi là một thằng chồng phụ bạc nghĩa phụ thế.
Không phải anh phụ bạc mà tại em. Tại vì em muốn cho anh được hoàn toàn hạnh phúc nên đành ôm gối thủy chung. Ra về với kiếp sống thê lương mà mơ bóng anh như người cầu bóng trăng thành. Giữa đêm tàn lửa hương, sương phủ lạnh vai mềm.
Trời ơi, một dung nhan diễm tuyệt à, mà ngày nay tàn tạ như ánh sao mai tắt liệm giữa khung trời.
Anh ơi, chẳng qua vì định số kiếp tầm phải nhà tờ, nên khối tình thuộc băng sơn đã suy qua tàn.
Ôi thở trời sao nở bài tam canh, cho hồn tôi thêm rối loạn giữa mênh mông của bổn phận kẻ làm chồng.
Lỡ làng kim cai cho cánh hoa hường, phải tôi ta giữa cùng không.
Sau cái đêm tái ngộ ngỡ ngàng, anh đã tìm em khắp nẻo Sài Gòn, từ đường phố thanh thang đến tận cùng hẻm tối. Dấu chân của anh đã dẫm nát dùng bàn cờ chờ đuổi réo gọi tên em mà nước mắt mãi tuôn tràn. Anh đã đếm tương tư rời nhẹ xuống tâm hồn. Trời Sài Gòn vẫn quá đèn rực rỡ, mà anh tưởng chừng như cổ mộ đã vùi dập xác thân em. Anh mới đem chí nguyện phụng sự cho đời, thay thế lòng hối hận lẫn nỗi nhớ nhung. Cứ mỗi lần gần gũi với một bệnh nhân, anh thấy như xoa dịu được cho em một vết thương lòng.
Làm chuyện báo đồng như vậy rồi dở anh, chị Lễ Hằng có phiền trách gì anh không?
Lễ Hằng rất vui lòng để cho anh hành động.
Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ cho em tự hào rằng em đã chọn lựa không sai. Nhưng anh Tâm mà, anh có biết tại vì sao mà em chạy trốn anh không?
Anh biết, biết nhiều lắm.
Vậy thì anh đừng làm cho em thất vọng, đừng bao giờ biến sự hy sinh của em trở thành làn mây mỏng cuối trời xa. anh đã có vợ đẹp, học thức lẫn giàu sang, thì anh phải cố giữ lấy nàng mà đắp xây hạnh phúc. Chớ đừng nên dại dốt mà đi đổi bên sang đò. Riêng em thì anh kể như là em đã chết rồi, chỉ còn con của chúng ta nếu không có điều gì cản trở. Xin anh hãy đem nó về dạy dỗ cho nó thành người hữu dụng của xã hội ngày mai.
Còn con của chúng ta đâu?
Nó là con bé mà thầy y tá dẫn đi ban nãy đó.
Đem đi gọi nó vào cho con của chúng ta nó nhìn nhận ba của nó. Ủa, mình xuống đây chi vậy? Sao mình biết anh ở đây?
Sao lại không biết? Đi làm về gặp mảnh giấy viết như vậy nè, thử hỏi anh là em anh chịu nổi không? Đi nè anh coi nè. Tâm hẹn ở 125 ấp Nhất Trí, xã Mỹ Lòng, Mỹ Tho, mô tiếp tình cảm. Điệp, Điệp đâu vậy? Điệp
anh,
đâu vậy?
Anh đâu em biết cô Điệp nào đâu.
Trời đất ơi, anh nói vậy mà nói được sao? Đó, có phải cô này là cô Điệp không? Anh còn chối cãi gì nữa không?
Cô là ai? Trời, Nhung, chị Điệp. Cái gì kỳ cục vậy?
Anh Tâm, anh đã có vợ con rồi mà anh còn nỡ dối gạt em. Đó, sự thật đã đành rành. Anh còn chối nữa không?
Ui da,
trời đất coi bây giờ anh tính sao đây?
Trời ơi, chuyện gì vậy?
Dạ không biết chuyện gì mà dì ba khóc đó.
Trời ơi, hại không à. Chuyện vợ con chưa giải quyết được rồi ở đâu nhảy vô hại người ta vậy nè?
Sao mày khóc vậy Nhung?
Đâu gì đâu mày, thấy vợ anh Tâm ghen chọc chút chơi cho vui vậy mà. Chuyện này gọi là mình trả thù trí thức đó nghe mày.
À, có phải anh gửi địa chỉ này trên nhà tôi hồi sáng không?
Ủa, tôi có đề tên mà.
Trời đất ơi, bị cái tên của anh đó mà bà tưởng là cô Điệp nào á, trời bà ghen đó.
Trời đất ơi chị, tôi là Điệp nè, bạn của anh Tâm, đã hân hạnh gặp chị vào ngày cưới đó, chị quên rồi sao?
Mảnh giấy này phải của anh không?
Dân của tôi mời anh Tâm xuống đây để giải quyết một chuyện tình cho tròn ân nghĩa tu mang. Đã vì ai mà mẹ con chỉ liễu gần trọn kiếp khổ đau. Bà bác sĩ hãy nhìn kỹ người đàn bà mang bệnh tật này. Đó chính là người
liệu
của ngày xưa.
chị liệu. Chị
hãy tha thứ cho em làm chị khổ đau.
Cảm ơn Lệ Hằng đã săn sóc người tôi yêu. Thu.
Thu, con mừng ba đi con. Con.
Ba.
Chị Lệ Hằng, xin chị cho bé Thu theo chị để được gần cha nó.
Chị, chẳng những thương con chị như con ruột thịt, mà chính chị, tôi sẽ tôn chị làm chị cả. À Minh à, mình hãy thu xếp đưa chị Liễu và bé Thu về Sài Gòn để săn sóc và trị bệnh cho chị ấy đi mình.
Anh Tâm.
Liễu, Liễu.
Gót mòn tim dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm mềm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhâm về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, anh vui bước về nhà ai. Ơn tình xưa đã lỡ, thời gian nào bôi xóa kỷ niệm đầu ái đành lòng.